Tân Ước sách Mát đoạn 4 từ câu 1 đến câu 25 trang 44. Thí dụ về nước thiên đàng, Đức Chúa Giêsu lại khởi sự dạy nơi bờ biển. Có một đoàn dân đông lắm nhóm lại xung quanh Ngài. Ngài bước lên trong một chiếc thuyền và ngồi đó, còn cả đoàn dân thì đứng trên đất nơi mé biển. Ngài lấy thí dụ dạy dỗ họ nhiều điều, và trong khi dạy, Ngài phán rằng: Hãy nghe, có người gieo giống đi ra đặng gieo. Khi đương gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim đến ăn hết, một phần khác rơi nhầm nơi đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, tức thì mọc lên vì bị lấp không sâu. Nên khi mặt trời đã mọc thì bị đốt, và bởi không có rễ nên phải héo. Một phần khác rơi nhầm bụi gai, gai mọc rậm lên làm cho nghẹt ngòi và không kết quả. Một phần khác nữa rơi nhầm nơi đất tốt thì kết quả, lớn lên và nở ra, một hộp ra 30, hộp khác 60, hộp khác 100. Ngài lại phán rằng: Ai có tai mà nghe, hãy nghe. Khi Đức Chúa Giêsu ở một mình, những kẻ xung quanh Ngài cùng 12 sứ đồ hỏi Ngài về các lời thí dụ. Ngài phán rằng: Sự màu nhiệm của nước Đức Chúa Trời đã tỏ ra cho các ngươi, như về phần người ngoài thì dùng cách thí dụ để dạy mọi sự, hầu cho họ xem thì xem mà không thấy, nghe thì nghe mà không hiểu, e họ hối cải mà được tha tội chăng. Đoạn Ngài phán rằng: Các ngươi không hiểu thí dụ ấy sao? Vậy thì thế nào hiểu mọi thí dụ được? Người gieo giống ấy là gieo đạo, những kẻ ở dọc đường là kẻ đã chịu đạo gieo nơi mình. Nhưng khi vừa mới nghe, tức thì quỷ Satan đến cướp lấy đạo đã gieo trong lòng họ đi. Cũng vậy, những người chịu gieo giống gieo nơi đất đá sỏi là những người nghe đạo liền vui mừng chịu lấy, xong vì trong lòng họ không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, nên nổi gặp khi vì cớ đạo mà xảy ra sự cực khổ bắt bớ thì liền vấp phạm. Còn những kẻ chịu giống gieo nơi bụi gai là kẻ đã được nghe đạo, xong sự lo lắng về đời này, sự mê đắm về giàu sang và sự tham muốn khác thấu vào lòng họ, làm cho nghẹt ngòi đạo và trở nên không trái. Nhưng những người chịu giống gieo vào nơi đất tốt là kẻ nghe đạo, chịu lấy và kết quả, một hộp ra 30, hộp khác 60, hộp khác 100. Ngài lại phán cùng họ rằng: Có ai đem đèn để dưới cái thùng hoặc dưới cái giường chăn? Há chẳng phải để trên chân đèn sao? Vì chẳng có điều chi kín mà không phải lộ ra, chẳng có điều chi giấu mà không phải rõ ràng. Nếu ai có tai mà nghe, hãy nghe. Ngài lại phán rằng: Hãy cẩn thận về điều mình nghe. Người ta sẽ đông cho các ngươi bằng lường các ngươi đã đông cho, và thêm vào đó nữa, vì sẽ ban thêm cho kẻ nào có, nhưng kẻ nào không có sẽ bị cất lấy điều mình đã có. Amen. Xin mời Hội Thánh ngồi.
Có lẽ gần đến ngày ban phụ nữ đi trại, cho nên tôi muốn nhắc nhở quý bà, quý chị vui lòng ghi tên. Nếu quyết định đi trại nhân ngày nhớ ơn mẹ. Trưa nay tôi biết rằng hai chị Bùi Sĩ Dũng và chị Đặng Văn Hoàng có nấu bún ốc rất là ngon. Tôi có ăn bún ốc của chị Bùi Sĩ Dũng thì mỗi năm chị hứa sẽ nấu cho tôi một nồi bún ốc, cứ năm nào thì chị nấu cho tôi một nồi trong năm thôi, và tôi ăn rất là ngon. Tôi đã từng đi ăn tiệm Hương Xưa, ăn phở Hương Xưa là phở Bắc rất là ngon, bún ốc cũng đặc biệt, nhưng mà tôi thấy không bằng chị Bùi Sĩ Dũng nấu. Cho nên tôi giới thiệu với quý vị, tôi không biết là khi nấu cho Hội Thánh thì chị có nấu ngon bằng nấu cho tôi không, tôi không biết, nhưng mà tôi giới thiệu để quý vị ở lại thử coi điều tôi nói đúng không. Rồi rất tiếc là thì giờ không cho phép để tôi có thể có phần đấu của Thánh. Tôi hy vọng là tôi sẽ giảng nhanh, ao ước rằng là thì giờ, rất tiếc thì giờ đi nhanh quá, tôi không có đủ thì giờ đi giảng. Nhưng mà thôi, chúng ta bắt đầu đi vào phần học Kinh Thánh của chúng ta trong Mác đoạn 4 từ câu 1 câu 25. Thính giác của tôi, tức là lỗ tai của tôi đó, vấn đề lắng nghe, tôi có 3 vấn đề. Thứ nhất là tôi bị lãng tai rất là nhiều năm nay rồi, nên lắm khi các con của tôi gọi tôi mà tôi không trả lời, tôi không nghe. Mà các con tôi nó nhỏ quá, tôi phải hỏi đi hỏi lại nó cái gì. Đôi khi chuông điện thoại mobile của tôi nó reo mà tôi không nghe gì hết, các con tôi nghe nó phải la lên ba cái điện thoại của ba kia tôi mới có thể biết được. Cho nên hai con tôi nó phiền về cái vấn đề thính giác của tôi lắm. Thứ hai đó là tôi có cái vấn đề nữa là khi tôi đang nói chuyện với một người nào đó thì cũng có hai người gần đó nói chuyện với nhau mà nó hơi lớn tiếng, đó là trí tôi bị không thu nhận được cái nào cả, tức là hai cái phát âm nó đến trí của tôi và tôi lúng túng, tôi không biết là ai nói gì ai nói cái gì. Tôi nghe hết nhưng mà tôi không có nắm vững được câu chuyện của bên nào cả. Cho nên nếu mà tôi phải ngồi đó thì chỉ có một người nói thôi, mà hai ba người nói đó, mặc dù họ không nói với tôi, nói người khác, tôi cũng không nghe được. Đó là năng đề của tôi. Rồi thứ ba đó là khi thảo luận hay trò chuyện với người khác, đang khi họ nói đó, hay là khi họ đặt vấn đề với tôi, hay là khi họ chỉ trích tôi, là khi họ này nọ với tôi đó, thì khi họ đương nói là trong trí tôi bắt đầu tôi nghĩ cách phản ứng, tôi nghĩ câu trả lời của tôi. Cho nên đó lắm lúc họ nói mà tôi không có nắm được vấn đề, tại vì tôi chỉ muốn đối đáp với họ thôi, nên đôi khi mình nói trật. Tuy nhiên sau một vài kinh nghiệm như vậy thì tôi thấy tôi có ưu điểm này, là khi ai đó nói chuyện với tôi thì tôi bắt đầu chú tâm lắng nghe. Tôi không để ngoại cảnh hay là người khác phân tâm tôi. Lý do là tôi thấy có những người đang nói chuyện với người khác, thấy người khác đi ngoài đường nhìn qua chỗ khác, hay là đưa người khác đưa nói chuyện với mình, cái mình nghe người mình cứ nhớ cái chuyện gì mình chạy ra mình làm gì đó, tôi thấy nó rất là không hay á. Đối với tôi, thái độ như vậy là không có đẹp đối với cái người đang nói chuyện với mình, và cho thấy rằng mình không thật sự lắng nghe họ nói. Cho nên tôi có đặt vấn đề, hôm qua tôi mới nhắc lại với ban mục vụ, ban trưởng lão, ban chấp hành hội thánh đó, tôi nói rằng khi một người trong ban chấp hành hội thánh đưa ý kiến của mình ra thì tất cả mọi người phải lắng nghe. Không thể một người đang đưa ý kiến của mình và hai ba người chụm lại nói cái chuyện gì nhỏ nhỏ với nhau. Tôi rất là khó chịu chuyện đó. Đôi khi tôi phải nói lớn lên, tôi lấn áp tiếng của họ. Và đôi khi có lần tôi phải im lặng đợi họ nói xong tôi mới tiếp tục ý của tôi. Cho nên tôi nghĩ rằng là thái độ nghe của chúng ta rất là quan trọng. Nếu chúng ta không cẩn thận, người ta không muốn nói chuyện với chúng ta nữa. Chúng ta trở lại với sách Tin Lành Mác với chủ đề nghe, thấy và tin. Tôi kính mời ông bạn chị em cùng suy nghĩ đề tài thái độ nghe đạo. Tại đây chúng ta thấy có 3 thí dụ. Thứ nhất thí dụ về hạt giống, thứ hai là thí dụ về cái đèn, và thứ ba là thí dụ về đông lương. Chúa Cứu Thế Giê-xu kể thí dụ về người gieo giống đi ra đặng gieo. Có hạt giống rơi dọc trong đường đi đó, dọc trên đường đi bị chim đến ăn ngay. Có hạt giống rơi nơi đất đá sỏi nảy mầm, nhưng mà vì ít đất thịt đó rễ không đâm sâu xuống được, nên khi nắng lên bị héo, bị chết. Có hạt giống rơi nơi đất có bụi gai, cây lên được nhưng không kết hột vì quá eo uột. Và có hạt giống rơi nơi đất màu mỡ, lớn lên tốt, đem lại mùa màng thật trúng, có hột ra đến 100. Và Chúa Thế Giê-xu kết luận: ai có tai mà nghe hãy nghe. Thí dụ này bày tỏ Chúa Thế Giê-xu là người gieo giống, hạt giống là đạo của Ngài. Các loại đất rơi dọc rơi xuống đó là thái độ lắng nghe của người nghe đạo Ngài giảng ra. Hạt giống gieo xuống nơi đất dọc đường, chỉ nằm trên mặt đường, không đâm xuống đất được, nên chim bay đến ăn hết, tự nó chết ngay. Rồi đất dọc đường tượng trưng cho những thầy thông giáo hoặc là những người có thái độ khước từ Chúa Thế Giê-xu trước khi lời Ngài được giảng ra, đang khi lời Ngài giảng ra, tức là những người có thành kiến và quyết định khước từ Ngài khi nghe. Đất đá sỏi này không phải là đất có lẫn với sỏi đá, nhưng mà đất đá sỏi này là có nghĩa là một lớp đất thịt ở phía trên, phía dưới là những cái tảng đá rất là lớn. Đất thịt thì thấy được, nhưng mà tảng đá ở dưới thì không thấy được. Hạt giống nảy mầm lớn được một chút rồi chết vì rễ đụng đến tảng đá lớn ở phía dưới. Đất đá sỏi tượng trưng cho những người có tấm lòng chay cứng, nghe Chúa Thế Giê-xu giảng dạy nhưng mà họ không quyết định theo Ngài, tin Ngài. Người có tấm lòng đá sỏi là người vui vẻ nghe đạo và vì nghĩ rằng tin nhận Chúa Thế Giê-xu đó thì mọi sự sẽ tốt đẹp, mọi sự sẽ sung sướng. Nhưng mà khi nghèo khổ thì bỏ đạo. Rồi hạt giống rơi nhầm đất có bụi gai, nảy mầm lên cây nhưng mà bị gai, bụi gai chèn ép, rễ gai hút hết chất bổ, lớn lên không nổi nên không kết trái được. Đất có bụi gai tượng trưng những người nghe và tin Chúa Giê-xu nhưng vẫn không chịu bỏ nếp sống trước khi tin, vẫn chỉ lo làm giàu, vẫn thích nhậu nhẹt say sưa, nên trở thành những tín đồ yếu đuối kinh niên không kết quả. Hạt giống nơi đất tốt hút được chất bổ, nhận được sương mốc và ánh nắng mặt trời nên lớn lên và kết quả. Đất tốt giống như 12 sứ đồ của Chúa Thế Giê-xu và những người trung thành với Ngài trên cuối cùng, nghe xong tin nhận Ngài, đời sống đổi mới luôn, đem lại nhiều kết quả. Đó là thí dụ của Chúa. Bây giờ chúng ta hãy xét lại đây, từ khi nghe tin lành cho đến bây giờ, chúng ta thuộc loại đất nào mà Chúa Thế Giê-xu muốn đề cập tại đây? Có lẽ chúng ta cũng giống như vậy. Chúng ta thuộc trong một trong bốn loại đất đó. Mà tôi ao ước rằng hội thánh của Chúa tại đây là thuộc loại đất cuối cùng, là loại đất tốt. Nghe lời Chúa, tiếp tục đổi mới và tiếp tục kết quả. Câu 11, 12 có thể gây cho nhiều người khó hiểu. Ngài phán rằng: sự mầu nhiệm của nước Đức Chúa Trời đã tỏ ra cho các ngươi, nhưng về phần người ngoài thì dùng thí dụ để dạy mọi sự, hầu cho họ xem thì xem mà không thấy, nghe thì nghe mà không hiểu, e họ hối cải mà được tha tội chăng. Đọc câu này chúng ta tự hỏi: ủa, có phải chăng Chúa Thế Giê-xu không muốn người nghe hiểu biết sự mầu nhiệm của nước Đức Chúa Trời, sợ rằng họ hối cải mà họ được tha tội chăng? Không, ý câu này không phải như vậy. Câu phán này Chúa Thế Giê-xu lặp lại lời tiên tri Ê-sai đoạn 6 câu 9 câu 10. Nên muốn hiểu chúng ta phải quay lại bối cảnh của thời tiên tri Ê-sai. Trong thời tiên tri Ê-sai đó, dân Ê-sai khước từ sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời khi họ chọn thờ phượng các tà thần. Và tiên tri Ê-sai kinh nghiệm về sự việc đó khi ông rao giảng cho họ, tức là lời ông giảng ra cho họ giống như nước đổ lá môn. Câu hầu cho họ xem thì xem mà không thấy, nghe thì nghe mà không hiểu, e họ hối cải mà được tha tội chăng. Đúng ra bản tiếng Việt chúng ta nên dịch lại câu này cho nó chuẩn hơn chút nữa. Nếu mà này nên hiểu như thế này nè: họ xem thì xem mà không thấy, nghe thì nghe mà không hiểu, vì điều cuối cùng họ muốn là hối cải để được tha tội. Câu đó phải hiểu như vậy. Hay là có thể hiểu như thế này: họ xem thì xem mà không thấy, nghe thì nghe mà không hiểu, vì nếu thấy và hiểu họ sẽ hối cải để được tha tội. Vì thế Chúa Giê-xu mới đưa ra câu kết luận như là một mệnh lệnh: Ai có tai mà nghe hãy nghe. Nghĩa là có tai nghe thì hãy lắng nghe với thái độ chăm chú để hiểu, nghe để có thể đáp ứng tích cực lại lời của Chúa. Tại vì có nhiều người nghe giảng sáng hôm nay, nhưng mà lỗ tai này, nghe lỗ tai này nó lọt qua lỗ tai kia, không chịu lắng nghe, chỉ nghe âm thanh thôi. Và đó là lý do đất không tốt, không đem được kết quả. Cho nên thưa ông bà anh chị, chúng ta áp dụng lời của Chúa đây cho mình như thế nào? Thái độ đọc Kinh Thánh mỗi ngày, chúng ta nghe giảng mỗi Chủ Nhật, chúng ta học từ Chủ Nhật, chúng ta học Kinh Thánh các nhóm nhỏ, chúng ta có dễ lắm có nhiều thái độ nghe. Ồ, phân đoạn Kinh Thánh này sáng nay một sư giảng là phân đoạn tôi nghe, tôi nghe nhiều lần rồi, nên tôi biết rồi. Lời trong phân đoạn Kinh Thánh này dành cho người phạm tội yếu đuối nguội lạnh trong hội thánh, chứ không phải tôi. Tôi hiểu lời Chúa dạy theo quan điểm của tôi, và tôi không chấp nhận một sự giải thích nào khác hết. Tôi nghe thì nghe, nhưng mà xin lỗi, tôi không muốn thay đổi lối sống của tôi. Lời Chúa khó quá, ai mà làm theo được? Đó là những thái độ chúng ta thường đối với lời của Chúa khi chúng ta nghe. Giống như đá dọc đường, giống như đất dọc đường, đất đá sỏi, đất bụi gai. Trái lại đó, khi đọc Kinh Thánh hay là trước khi nghe giảng hay là đang khi nghe giảng, chúng ta nên cầu nguyện với thái độ khác mà Chúa muốn. Chúng ta phải cầu nguyện thế này: là Chúa xin cho con, xin cho lỗ tai con nghe được điều Ngài muốn dạy con, cho tâm trí con hiểu được điều Ngài muốn nói với con, và cho con lòng con đáp lại điều Ngài muốn con làm theo. Và nếu ta nghe giảng học Kinh Thánh trong trường Nhật các nhóm nhỏ với thái độ như vậy đó, thì đó là loại đất tốt. Một hột sẽ ra 30, có hột ra 60, có hột ra 100. Cho nên thái độ lắng nghe của chúng ta rất quan trọng. Vì có thể chúng ta nghe rất nhiều mà không đến kết quả gì cả, nhưng mà nếu chúng ta nghe cẩn thận dầu ít, nó cũng thể đem đến một kết quả nào đó. Và điểm thứ hai, thí dụ cái đèn. Thí dụ thứ hai mà Chúa Thế Sư giảng dạy là thí dụ về cái đèn sáng. Nhưng sự dạy dỗ này cũng giống như thí dụ trước thôi. Câu chuyện không xảy ra ở ngoài đồng ruộng, nhưng mà xảy ra trong một căn nhà tối. Và cái đèn được thắp sáng, được đem vào. Đèn thắp sáng được đem vào phòng tối là để căn phòng được sáng sủa hơn, sáng lên. Nên không ai để dưới cái thùng hoặc để dưới cái giường, mà để trên chân đèn. Câu hỏi: có ai đem đèn để dưới cái thùng hoặc dưới cái giường chăng? Là một câu hỏi có tính cách khôi hài, chờ đợi một câu trả lời phủ định, là không có chuyện đó. Tức là nhiều người biết tôi có một cái thú tiêu khiển. Bây giờ tôi bận quá, tôi mất không còn cái thú tiêu khiển nữa. Nhưng mà trước đây tôi đi học đó, thì các giáo sư của tôi đó khuyên tôi là nên có một thú tiêu khiển để mà trí được quên cái chuyện, con chuyện nó đang làm cho mình nặng nề đó. Mình có thú tiêu khiển, tự nhiên mình trí mình thấy thoáng hơn, giống như mình đi biển hay là gì đó. Thì cái thú tiêu khiển của tôi là sưu tầm đồ cổ, nhất là đồ sành và tiền giấy Úc. Tôi có nói họ Thánh biết rồi đó. Tôi có một cái dĩa sành Việt Nam vào đời Lý, tức là vào thế kỷ thứ 14, tôi còn giữ ở nhà. Tôi chưa định giá nào bao nhiêu, nhưng mà chắc là cũng có số tiền lớn đó. Rồi tôi có sưu tầm tiền Úc, mà nếu quý ai mà sưu tầm tiền Úc biết rằng có một cái loại tiền mà 20 đồng tiền giấy Úc đó, mà có hai chữ ký của ông thống đốc ngân hàng, ông bộ trưởng tài chính đó, mà chỉ hai chữ ký đó, vào cái thời đó họ chỉ phát hành một số ít thôi. Cho nên bây giờ cái tiền 20 đồng đó rất là hiếm trên thị trường của Úc. Tôi có một vài tờ như vậy, mà khi tôi mua đó thì giá thị trường là 750 một tờ. Nhưng tôi mua rẻ hơn nha, đừng tôi mua đó. Bây giờ theo tôi hiểu là giá bây giờ khoảng gần 2.000 đồng một tờ. Cho nên tôi quý vị ngó, tôi tưởng tôi nghèo, tôi không có nghèo đâu. Nhưng mà tôi chưa bao giờ tôi trình làng cả, chưa cho nhiều người thấy. Đương nhiên là khi mình sưu tầm đồ cổ, những cái vật như vậy đó, thì mình muốn nhiều người thấy để biết rằng mình là một tay sưu tầm có có giá ha, có giá ha. Thì tôi ước sẽ có một ngày nào đó khi hai đứa con tôi lấy vợ mà nó dọn ra hết á, dọn ra khỏi nhà đó, tôi sẽ dành một cái phòng ha, tôi sẽ mua tủ, tôi sẽ thắp đèn thật sáng để tôi dẫn khách khách nào tới tôi cũng dẫn đây là những vật dụng sưu, những bộ sưu tầm của tôi rất là giá trị. Tôi muốn cho mọi người thấy, tại vì tôi không muốn là mình sưu tầm là mình giấu đó để làm cái gì, mình muốn khoe cho mọi người biết là mình một tay sưu tầm, phải không? Nhưng mà Chúa Giêsu muốn dạy gì khi dùng thí dụ về cái đèn thắp sáng? Chúa Giêsu dùng thí dụ về cái đèn trong nhiều trường hợp. Nếu quý vị đọc lại Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 15, Chúa có phán như này, như thế này: cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, sau người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người trong nhà. Thì trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 15, khi Chúa Giêsu phán câu này đó, thì Chúa muốn đề cập đến cách sống của môn đệ của Ngài là sự sáng cho người khác thấy về sự biến đổi của họ. Rồi trong Luca đoạn 11 câu 33 cũng nói một ý như vậy: không ai thắp đèn mà để chỗ khuất hay để dưới cái thùng, nhưng để trên chân đèn hầu cho kẻ vào được thấy sáng. Thì cũng đề cập giống như Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 15. Nhưng mà theo thượng hạ văn của sách Mát đoạn 4 câu 21 chúng ta đang học đây đó, đặc biệt là câu 11 câu 12 đó, Chúa có Giêsu đề cập đến sự màu nhiệm của nước trời được bày tỏ qua chức vụ của Ngài. Ngài không đến để giấu sự mầu nhiệm đó, Ngài đến để làm sáng sự việc đó, sự mầu nhiệm đó cho mọi người thấy. Cho nên động từ đem trong nguyên bản Kinh Thánh là động từ đến, chứ không phải là đem. Không ai đem cái thùng, nhưng mà Chúa dùng động từ đến. Tại sao Ngài dùng như vậy? Tại vì Ngài nói rằng, khi Ngài dùng đem cái đèn đến, Ngài nói rằng chính Ngài đến với thế giới này để đem sự sáng của nước Đức Chúa Trời cho mọi người thấy. Và trong Giăng đoạn 8 câu 12, Chúa Giêsu phán rằng: ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống. Chúa Giêsu cho biết rằng tại sao không ai để cái đèn dưới cái thùng hay là dưới cái giường mà phải đến trên đèn, vì chẳng điều chi kín mà không phải lộ ra, chẳng có điều chi giấu mà không phải rõ ràng. Đây là một vấn đề nữa. Trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 26, lời Chúa Giêsu cũng tương tự như vậy: vậy các ngươi đừng sợ, vì chẳng có việc gì giấu mà chẳng phải bày ra, cũng chẳng có việc gì kín nhiệm mà sao sẽ chẳng biết. Khi Ngài phán câu này trong Ma-thi-ơ đó, thì Ngài khuyên các môn đệ của Ngài rằng: đừng sợ khi làm chứng giữa cơn bắt bớ. Thấy không? Đó, cho nên ở đây đừng có sợ, vì chẳng có gì giấu mà không lộ ra. Nhưng mà trong Luca đoạn 12 câu 2, lời Chúa Giêsu cũng phán tương tự như vậy: chẳng có sự gì giấu mà không phải lộ ra, chẳng có sự gì kín mà không được biết, để cảnh cáo các môn đệ của Ngài rằng đừng có sống giả hình. Người giả hình gì trước sau sự thật nó cũng lộ ra thôi, phải sống thật với mình. Thế nhưng trong Mát đoạn 4 câu 22, lời phán này của Chúa Giêsu đề cập đến sự mầu nhiệm của nước trời trước sau gì cũng được bày tỏ cho môn đệ của Ngài. Và chúng ta chỉ lãnh hội được sự mầu nhiệm của nước trời khi chúng ta chịu lắng nghe lời của Ngài. Sự mầu nhiệm của nước trời được bày tỏ ra rõ ràng vào lúc Chúa của Thế Giêsu sống lại, và rực rỡ lúc Chúa Giêsu tái lâm. Chúng ta đã lãnh hội được sự mầu nhiệm của nước trời sau khi Chúa Giêsu sống lại, chúng ta đã biết rồi. Nhưng một số người trong chúng ta lâm vào tình trạng đem đèn để dưới cái thùng hoặc dưới cái giường. Chúng ta biết nước trời rồi, nhưng mà những người hàng xóm của chúng ta, những người cùng làm việc của chúng ta, những người bạn thân của chúng ta nhiều năm vẫn chưa biết chúng ta là tín đồ tin lành, vẫn chưa biết nước trời. Lý do là tại sao? Lý do là chúng ta đem cái đèn để dưới cái thùng, để cái giường, mà Chúa nói rằng không ai làm chuyện đó cả. Sự mầu nhiệm đó phải được tỏ ra, và chúng ta là người có trách nhiệm làm điều đó. Chúa đã làm rồi, phần của Chúa, bây giờ đến phần của chúng ta. Thì nguyện xin Chúa giúp chúng ta nhớ được điều này: không ai tin nhận Chúa rồi mà giấu niềm tin của mình, không ai đem cái đèn để dưới cái thùng cả. Khi phán vì chẳng có điều chi kín mà không phải lộ ra, chẳng có điều chi giấu mà không phải rõ ràng, Chúa Giêsu muốn nói đến sự mầu nhiệm của nước trời và thái độ của người nghe đối với sứ điệp của Ngài được bày tỏ. Vì thế, không những Chúa Thánh Giêsu, không những Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ điều chi kín dấu, nhưng mà chúng ta cũng phải sẵn sàng để trả lời khi ánh sáng của lời Ngài soi sáng mọi sự việc chúng ta làm bây giờ mà về sau nữa. Bóng tối mà chúng ta cảm thấy an toàn cho thái độ nghe hờ hững của mình bây giờ đó, mình đến nhà thờ mình ngồi nghe đó, mà thật sự mình không nghe gì hết đó, cái bóng tối nó che mình đó, mình tưởng mọi người không biết đó. Chúa nói rằng sẽ có một ngày nó lộ ra khi người ta không thấy kết quả trong đời sống của chúng ta. Không có cái gì giấu mà không lộ ra cả.
Chúa có thấy Giê-xu kết luận, thí dụ cái đèn sáng bằng một mệnh lệnh: nếu ai có tai mà nghe, hãy nghe. Nghĩa là có lỗ tai để nghe, nhưng mà phải lắng nghe với tâm tình đáp ứng lại lời mình nghe. Vì nhiều người nghe, nhưng mà rồi đâu cũng vào đó.
Và thí dụ cuối cùng về sự đông lường, Chúa thấy Giê-xu lên tiếng: hãy cẩn thận về điều mình nghe. Nghĩa là không phải chỉ nghe gì, nhưng mà thái độ nghe của các môn đệ của Ngài. Nghe với sự chú tâm, nghe để mà đáp ứng. Câu này có thể đọc và là: hãy để ý những lời mình nghe. Và đương nhiên liên hệ đến kết quả các loại đất trong thí dụ đầu tiên của Chúa. Chúa của Thế Giê-xu không đòi hỏi người nghe phải đồng ý hết những gì Ngài dạy, nhưng mà Ngài muốn người nghe lắng nghe để đối thoại lại với Ngài. Có một người vợ tâm tình với người bạn gái của mình, nói rằng: chị ạ, vợ chồng em không cần cố vấn hôn nhân, người cố vấn hôn nhân, vì mối liên hệ vợ chồng em rất là tốt. Ảnh học về nghề truyền thông trong trường cao đẳng, còn em thì học về ngành kịch nghệ, nên ảnh ăn nói rất khéo, còn em thì em diễn xuất rất là giỏi, cho nên em nghe, thiệt là ảnh nói em nghe mà em nghe gì hết, nhưng mà ảnh tưởng là em lắng nghe, tại em diễn xuất giỏi. Tôi không biết cái câu chuyện này có phản ánh được phần nào cách nghe lời Chúa giảng dạy của chúng ta mỗi chủ nhật không? Chúng ta diễn xuất quá hay, ngồi nghe, nhưng mà thật sự không lắng nghe gì cả. Tôi dự định sẽ để một số máy thâu banh, thâu âm thanh ở phía dưới, những hàng phía dưới đó. Xin lỗi những hàng phía dưới, tôi không ý nói quý vị. Và tôi để cái máy camera chụp những người phía dưới, tại vì tôi biết ngồi phía dưới khó tập trung nghe giảng lắm. Tôi có nghe than phiền, có người ngồi phía dưới, người vừa nghe giảng vừa cắt móng tay, vừa nghe giảng vừa nghe điện mobile, vừa nghe giảng vừa nói chuyện làm ăn buôn bán nhà cửa. Nhưng mà nhiều người tưởng mình đang nghe giảng. Cho nên chúng ta phải cẩn thận lại thái độ lắng nghe của mình. Chúa thấy sự phán tiếp: người ta sẽ đông cho các ngươi bằng lường các ngươi đã đông cho, và thêm vào đó nữa. Nói chung ý câu này có nghĩa là cái cân mình dùng cho người khác sẽ được dùng lại cho mình. Nói cách khác nữa, nếu chúng ta đầu tư nhiều vào việc lắng nghe lời Chúa đó, chúng ta sẽ thâu lợi nhiều và tiếp tục nhiều hơn nữa. Nhưng nếu chúng ta đầu tư ít vào việc nghe lời Chúa đó, chúng ta sẽ mất luôn cả vốn liếng. Chúng ta sẽ mất luôn lời Chúa mình có nữa. Ngày nay nhiều nhà kinh tế và đạo đức nhìn vào hiện trạng xã hội của thế giới ngày nay rồi bi quan lên tiếng rằng: người giàu thì giàu thêm, người nghèo thì nghèo nữa. Nhưng mà trong lĩnh vực thuộc linh, Chúa Thánh Giêsu cho chúng ta thấy tình trạng giống y như vậy, nhưng mà nhìn cái nhìn lạc quan. Vì sẽ ban thêm cho cái nào có, nhưng kẻ không có sẽ bị cất lấy điều mình đã có. Nếu mình chịu khó lắng nghe thì mình sẽ được thêm rất nhiều, nhiều hơn mình tưởng. Nhưng mà nếu mình không chịu lắng nghe những gì mình có, mình sẽ mất hết. Ý của Chúa Thánh Giêsu nhấn mạnh là không phải là người có và người không, nhưng mà người sẽ có nhiều hơn và người sẽ mất hết.
Vì hạt giống đạo đã được gieo ra cho mọi người, nhưng mà sự tiếp thu của mọi người khác nhau, thái độ nghe của mọi người khác nhau. Và theo Thượng Hạ Văn, Chúa Thầy Giê-xu đang đề cập đến sự hiểu biết về nước trời qua lời giảng dạy của Ngài. Nếu một người lắng nghe lời Chúa Thầy Giê-xu giảng dạy về nước trời, người đó sẽ hiểu biết nước trời. Và sự hiểu biết này sẽ càng lúc càng nhiều hơn nữa. Đương nhiên ta cũng phải biết rằng sự hiểu biết nước trời không đến từ khả năng của người, nhưng mà sự ban cho của Đức Chúa Trời trong lòng người chịu lắng nghe lời Ngài. Đức Chúa Trời là đấng ban cho và cũng đấng lấy đi. Tại đây không phải Đức Chúa Trời không công bằng, là tại sao người đã có rồi có thêm, người không có bị người có, là không chịu nghe mất hết. Không phải Ngài không bằng đâu, trái lại Ngài rất rộng rãi. Nhưng vấn đề chúng ta có muốn nhận hay là không muốn nhận sự ban cho của Ngài, nghĩa là có lắng nghe lời Ngài hay là không lắng nghe lời Ngài mà thôi. Cho nên thưa ông bà anh chị, nếu chúng ta không lắng nghe lời Chúa được giảng dạy, thì chúng ta có bao nhiêu lời của Ngài đâu để chia sẻ người khác, phải không? Và điểm đáng buồn là nhiều người là con dân của Chúa lâu năm, nhưng mà không lắng nghe lời giảng dạy, không chịu học lời của Chúa. Nên xin lỗi tôi nói thẳng là có nhiều người không thể hướng dẫn người chưa tin Chúa đến chỗ tin nhận Chúa được, thì không biết nói cái gì. Mà mình tin Chúa nhiều năm quá rồi mà mình không biết hướng dẫn người ta tin Chúa. Điểm 1, 2, 3 là tại sao? Là tại vì mình không chịu lắng nghe, không chịu học. Mà khi chúng ta không chịu lắng nghe lời Chúa giảng dạy, không chịu học lời của Chúa đó, thì chúng ta đâu có lời Chúa để mà an ủi khích lệ người khác. Chúng ta có lời nào khác đâu đó à. Mà đăng ký có những người rất cần lời Chúa an ủi khích lệ họ mà chúng ta không có. Chúng ta chỉ nói theo kiến thức phổ thông, chúng ta chỉ nói theo kinh nghiệm cuộc đời của mình thôi. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, những cái đó nó có giới hạn của nó, nó có giá trị trong sự cứu rỗi. Cho nên tôi nhận thấy hết sức rõ ràng, sau những năm mà Hội Thánh ta khơi động chương trình học Kinh Thánh qua nhóm nhỏ, qua trường Chủ Nhật đó, tôi nhận thấy những người nào chịu học, ham học lời Chúa đó, thấy đời sống họ tăng trưởng, đời sống thuộc linh họ tăng trưởng rất nhanh. Đang đó tôi phải xin lỗi mà nói rằng đời sống thuộc linh của một vài người không tham gia học Kinh Thánh đó, bị dậm chân tại chỗ. Mà khi mình dậm chân tại chỗ, mình nhìn những người đang tiến đó, thì có nghĩa là mình đang thụt lùi. Cho nên Chúa nói cái có của mình mất hết là chỗ đó. Cho nên bây giờ xin phép tôi hỏi ông bà, các anh chị và tôi hỏi chính mình tôi trở lại. Có 3 câu hỏi thôi. 1, loại đất nào diễn tả đúng nhất về thái độ nghe tin lành lần đầu tiên của ông bà anh chị em? Và tình trạng nghe lời Chúa trong hiện tại chúng ta thuộc loại đất nào? 2, sự lo lắng nào, sự mê đắm nào đang ngăn trở thái độ lắng nghe lời Chúa của chúng ta? Và 3, ông bà anh chị cần làm gì đối với thái độ nghe lời Chúa để đời sống thuộc linh mình đem lại kết quả không? Cho nên câu cuối cùng, nếu không lắng nghe lời Chúa, làm sao đời sống ta có kết quả được? Xin Chúa cho chúng ta có một thái độ kính cẩn khi chúng ta nghe lời Chúa, khi chúng ta học lời Chúa, khi chúng ta đối với lời Chúa. Xin Thánh cùng với tôi hiệp ý cầu nguyện.